Tiếp tục phần tỉnh trụng tỉnh qua cái thập hành, nhấn mạnh về thập hành. Và trong thập hành mình đang đi tới được cái hành thứ sáu là thiện hiện hành. Và trong cái thiện hiện hành này tôi nhấn mạnh đến cả năm thừa. Và mình đi được cả bốn thừa rồi, phải không? Còn thừa nữa là Bồ Tát thừa. Như vậy là quý thầy quý cô trả lời giúp cho thầy Thái Hòa câu hỏi này nghe không? Bồ Tát thừa lấy gì làm gốc? Thầy nào trả lời giúp?
A Di Đà Phật, kính bạch ông, theo như suy nghĩ của con thì Bồ Tát thừa lấy bản nguyện của mình làm gốc ạ.
Ai chia sẻ nữa?
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch ông cùng chư đại đức tăng ni. Theo sự hiểu biết của con thì Bồ Tát thừa là lấy phát tâm Bồ Đề làm gốc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính bất ổn, kính bất đại chúng, con theo con được hiểu thì ở địa vị Bồ Tát thừa thì so với các địa vị khác, nhân thừa, thiên thừa, thần văn thừa và duyên giác thừa, thì ở đây một cái tâm vì so với bốn thừa thừa thì hướng đến từ lời thì đạt đến bậc Bồ Tát thừa, thì hành giả hướng đến cái lời tha vì tâm thương tưởng đến chúng sinh mà phát Bồ Đề tâm, nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh mới thành tựu quả Bồ Đề. Kính bất ổn, kính bất đại chúng, con được hiểu như vậy. A Di Đà Phật.
Quý cô.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ôn cùng toàn thể đại chúng. Bồ Tát thừa thì lấy phát tâm Bồ Đề làm gốc, mà lấy lục độ ba la mật. Con xin hết rồi.
Bồ Tát thừa hả? Lấy tâm Bồ Đề làm gốc. Nếu mà không phát khởi tâm Bồ Đề thì sự tu hành đó nó có thể thuộc về duyên giác thừa, nó có thể thuộc về thanh văn thừa, nó có thể thuộc về thiên thừa, nó có thể thuộc về nhân thừa. Nhưng mà tu nhân thừa, tu thiên thừa, tu thanh văn thừa hay tu duyên giác thừa là tất cả những cái pháp tu pháp học này làm tiền đề, làm cái duyên khởi để cho mình đi tới được với Bồ Tát thừa. Nếu không có nhân thừa, không có thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa thì không có cơ sở để mình đi tới được với Bồ Tát thừa. Mà nội dung, cái gốc rễ của Bồ Tát thừa chính là tâm Bồ Đề. Và tâm Bồ Đề này á, cũng gọi là Phật tâm. Tâm Bồ Đề còn gọi là Phật tâm, là tâm của Phật. Vì vậy nếu mà tu Bồ Tát thừa mà không phát tâm Bồ Đề thì không thể gọi là Bồ Tát thừa được. Mà nhờ phát được tâm Bồ Đề này, cho nên tâm Bồ Đề này cũng được gọi là tâm của Phật, là cái chủng tính của Phật. nó là tính chủng tính. Mình tu mà chưa phát khởi được tâm Bồ Đề á, thì mình chưa tiếp xúc được, chưa tiếp cận được với chủng tử Phật tịch. Và tu mà chưa phát khởi được tâm Bồ Đề để tu tập á, thì Phật pháp có thể bị đứt đoạn, bị tuyệt chủng. Nhưng khi mà chúng ta tu tập phát tâm Bồ Đề mà tu, thì chính cái tâm đó làm cho Phật pháp nó sáng ngời giữa thế gian, nó tồn tại từ đời này qua đời khác, từ chủng loại này đến chủng loại khác ở trong thế gian, làm lợi ích cho hết thảy muôn loài chúng sinh. Cho nên Bồ Tát thừa lấy tâm Bồ Đề làm gốc. Hiểu chưa? Đó là giáo nghĩa mà Đức Phật dạy, thầy tổ mình truyền thừa. Nhưng mà nó ẩn sâu ở trong giáo lý, không phải một sớm một chiều mà nói được, phải không? Nó ẩn sâu ở trong giáo lý. Cho nên cái cấp học nào, trình độ nào mới nói được cái điều này chứ, có phải không? Đó. Thì cái Bồ Tát thừa này á, nó là cái chiều sâu của nhân thừa, nó là chiều sâu của thiên thừa, nó là chiều sâu của thanh văn thừa, nó là chiều sâu của duyên giác thừa, và nó cũng là cái điều kiện ắt có và đủ để cho Bồ Tát thừa phát khởi, phát hiện và nhằm nỗ lực tu tập. Cho nên tâm Bồ Đề là cái loại, là cái gốc của Bồ Tát thừa. Tâm Bồ Đề này có mấy loại? Là có ba loại. Thứ nhất là trụ từ tính Phật tính, hay là trụ từ tính Bồ Đề. Bồ Đề tính, cái Bồ Đề tâm tính. Chữ trụ này hay là trụ này có nghĩa là thường trụ. Từ tính của Phật tính hay từ tính nơi Phật tính, từ tính Bồ Đề hay là từ tính nơi tâm Bồ Đề, vốn là thường trụ. Nghĩa là trụ từ tính Phật tính hay là trụ từ tính Bồ Đề tâm tính, tính ấy thường trụ ở nơi hết thảy chúng sinh. Nó thường trú ở nơi hết thảy chúng sinh. Trong giới kinh Phạm Vọng, quý thầy quý cô đã học rồi, trong giới kinh Phạm Vọng nói là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, phải không? Hết thảy chúng sinh đều có Phật tính, có nghĩa là hết thảy chúng sinh đều có Bồ Đề tâm tính. Cho nên Bồ Đề tâm á, là cái tâm vốn có nơi tất cả chúng sinh. Trụ từ tánh Phật tánh này cũng còn gọi là Như Lai tạng tính, hay là từ tánh thanh tịnh tâm, hay là bản nguyên tâm địa. Và Bồ Tát giới là gì? Là bản nguyên tâm địa pháp môn. Cho nên tu tập Bồ Tát thừa thì phải lấy Bồ Tát giới để mà làm hành, làm nguyện, lập hành, lập nguyện. Và từ nơi hành và nguyện đó mà mình nhận ra được thì tâm tịnh Bồ Đề vốn có ở nơi mình, ở nơi hết thảy chúng sinh, ở nơi chư Phật, thường trú bình đẳng, không sai biệt. Dựng xuất Phật tính hay là dựng xuất Bồ Đề tâm tính, đây chính là nghĩa phát hiện Bồ Đề tâm. Cho nên phát Bồ Đề tâm có nghĩa là phát hiện từ thân mình có Phật tính, nơi tâm tịnh của mình có Phật tính, nơi tâm tịnh của mình có Bồ Đề tâm tịnh, nơi tâm của chúng sinh có Phật tính, có Bồ Đề tâm tịnh, nơi tâm của chư Phật có Phật tính, có Bồ Đề tâm tịnh. Phật tính, Bồ Đề tâm tịnh, Phật, chúng sinh và tâm, tâm Phật chúng sinh, ba cái yếu tố đó không có sai biệt nhau, nó bình đẳng với nhau. Cho nên dựng xuất Bồ Đề tâm tịnh hay là dựng xuất Phật tịnh đấy ấy, là mình phát hiện ra là mình có Phật tịnh, chúng sinh cũng đều có Phật tịnh, và Phật cũng có Phật tịnh. Phật từ nơi Phật tịnh là trung từ mà Ngài phát khởi cái hành nguyện tu hành, cuối cùng Ngài thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Trong quá khứ chư Phật đã như thế, hiện tại chư Phật cũng như thế, và vị lai chư Phật cũng như thế. Cho nên trong Phạm Vọng Giới Kinh nói, pháp môn Bồ Đề, pháp môn tâm địa này, quá khứ chư Phật dị tòng, vị lai chư Phật đương tòng, hiện tại chư vị Bồ Tát kim tòng. Cho nên dựng xuất Phật tính hay dựng xuất Bồ Đề tâm tính là cái yếu tố mà phát hiện và phát khởi cái tâm Bồ Đề ở nơi tự tánh của chúng ta, ở nơi tự tánh chúng sinh. Và phát hiện được cái tâm đó, tự tánh đó là thường trú, hiểu chưa? Và cái thứ ba, cái thứ ba là chỉ đắc quả Bồ Đề tính, chỉ đắc quả Phật tính. Chỉ này là đến phát thề và phát nguyện tu tập theo tâm Bồ Đề cho đến khi mà chứng được cái quả vô thượng Bồ Đề. Đó. Cho đến khi mà thành tựu được cái trụ từ tính Phật tính, hay là từ tánh thanh tịnh, hay là Như Lai tạng tính, hay là tánh tịnh niết bàn. Cho nên gọi là chỉ đắc quả Phật tịnh, hay là chỉ đắc quả Bồ Đề tâm tịnh, hay là đạt tới cái tâm địa pháp môn, bản nguyên tâm địa. Đại chúng theo dõi và hiểu được mấy điều mà chúng tôi vừa chia sẻ không? Ít ra đi nữa, chiều nay cũng nắm được mấy vấn đề. Thứ nhất, cái cốt lõi của Bồ Tát Thừa là nằm ở đâu? Và Bồ Đề tâm tịnh đó nó như thế nào về mặt chủng tử, nó như thế nào về mặt hiện hành, nó như thế nào về cái mặt tu tập đó. Thì mình dựa trên ba cái là trụ tính, trụ tự tính Phật tính, hay là trụ tự tính Bồ Đề. Thứ hai, dựng xuất Phật tính hay là dựng xuất Bồ Đề tâm tính. Và ba, chỉ đắc quả Phật tính hay là chỉ đắc quả Bồ Đề tâm tính. Nắm được không? Nếu không nắm được làm sao nói Bồ Đề Bộ Vô Thọ là được, phải không? Rồi làm sao mà nói được là tâm thân thì Bồ Đề, phải không? Thì mấy lâu nay mình cứ nói là thân thì Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thức, vật sự nhã trần ái. Hoặc là Bồ Đề Bổn Vô Thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, khả sử nhã trần ái. Nói ra thôi, cho mình không biết cái gốc của nó nằm ở đâu. Rồi mình tưởng rằng là thiền á, là nó nằm ngoài giáo. Nhưng mà thật sự ra thiền là một cái mạng, một phần của Bồ Tát Thừa, của Đại Thừa. Cho nên tôi nói rằng Đại Thừa nó bao gồm cả gì? Cả Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa. Chứ không phải Đại Thừa chỉ có cái gọi là Bồ Tát Thừa, hiểu không? Mà Đại Thừa bao gồm cả Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Nó bao gồm hết. Trụ từ tịnh Phật tịnh, đây là nhân của Bồ Đề. Dựng phát Phật tịnh, đây là duyên của Bồ Đề. Và chỉ đắc quả Phật tịnh, đây là quả của Bồ Đề. Cho nên trọng từ Phật tịnh chính là nhân. Từ nơi nhân này mà tu, do thấy cái nhân này mà tu. Nhưng mà mình làm sao để thấy được cái nhân này? Làm sao thấy được cái nhân này? Bởi vì nó quá sâu thẳm, quá vi diệu. Nó bị bọc bởi vô lượng, vô số phiền não. Làm sao thấy? Làm sao thấy con?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, là để muốn thấy tự tính của Phật tính là chúng ta phải hành Bồ Tát Đạo. Ví dụ như qua lục ba la mật hoặc là tam tụ định giới và bóc lần lần từng lớp vỏ của nó ra mới có thể được. A Di Đà Phật.
Để mà thấy được cái nhân Bồ Đề là trụ từ tính Phật tính, thì thường thường á, cái khởi điểm đầu tiên là chúng ta phải tu tập Nhân Thừa, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đã. Không quy Phật, không quy Pháp, không quy Tăng thì dựa vào đâu mà thấy được cái trụ tính Phật tính đấy. Cái này là chỉ có quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và hành cái pháp đó đến chỗ thâm nhiều rồi thì mới bắt đầu quay vào được cái từ quy Phật, từ quy Pháp, từ quy Tăng. Cô hiểu không? Chứ không quy Phật, không quy Pháp, không quy Tăng thì làm gì mà mình có cái khả năng để mà từ quy Phật, từ quy Pháp, từ quy Tăng. Cô hiểu không? Cho nên nó rất rõ ràng trong cả cái thời tụng kinh của chúng ta. Làm cái gì thì bước đầu cũng là đảnh lễ Tam Bảo vậy đã. Kính lễ Tam Bảo vậy đã. Kính lễ Tam Bảo xong rồi thì tổng kinh gì đó tổng. Nhưng mà cuối cùng làm chi? Tam tự quý. Cho nên mình phải xác nhận mình là quy Tam Bảo cái đã, rồi chuyển chi tỉnh sau. Không có cái nền tảng quy Tam Bảo thì lấy gì mà khám phá cái chiều sâu của Tam Bảo là tự tính. Phật tự tính, Pháp tự tính, Tăng. Cô hiểu không? Đó. Rồi tiếp theo là phải thọ trì ngũ giới cái đã. Không thọ trì ngũ giới lấy cơ sở nào để mà thọ trì Bồ Tát giới? Cho nên không có nương tựa Tam Bảo và không nhờ Tam Bảo soi đường chỉ lối thì làm sao mà có thể lớn khôn được ở trong Phật Pháp? Mà lớn khôn được ở trong Phật Pháp là nhờ mình quy Tam Bảo và thực hành cái Pháp đó trong cái đời sống của chúng ta mỗi ngày. Cho nên nhờ mỗi ngày như vậy mà chúng ta quét lần những cái bụi bặm nó bọc phủ ở trong cái tâm tỉnh Bồ Đề của chúng ta. Chùi nó sạch lần đi. Cho nên Ngài Thần Tú mà nói sao? Thời thời thường phất thức, vật sứ nhá trần ai đó. Ngài Thần Tú nói vậy. Rồi khi mà Ngài Thần Tú nói như vậy thì Ngài Huệ Năng nói cái gì? Bản lai vô nhất vật, hà sứ nhá trần ai. Bản lai vô nhất vật chính là trụ từ tính Phật tính, hay là trụ từ tính Bồ Đề. Nhưng mà muốn đạt tới cái này thì phải có cái dừng phát Phật tính thì mới chỉ đắc quả Phật. Và chỉ đắc quả Phật không gì khác hơn là cái này với cái này là một. Đạt tới cũng có nghĩa là trở về với cái này đây. Đạt cái này có nghĩa là trở về với cái này đây. Thể nhập toàn phần với cái này đây. Đó. Như vậy là những này vốn có, nhưng mà bị khuất lấp bởi vô minh, bởi phiền não. Thì bây giờ đây vô lượng pháp môn là cái duyên tu hành thực tập để chúng ta phanh phui khám phá cái ông chủ này mà thiền tông gọi là gì? Bản lai diện mục. Mặt mày xưa nay của ông là cái gì? Thấy không? Chưa thấy thì phải làm gì? Phải nỗ lực tu hành, quét đi cho sạch những bụi bám bên ngoài. Thì cái mặt mũi xưa nay của ông, cái diện mạo xưa nay của ông sẽ hiện ra cho ông. Diện mạo xưa nay của ông là trụ từ tính Phật tính, bản lai vô nhất vật. Nhưng mà muốn đạt tới cái này thì phải có cái dựng phát Phật tính, tức là duyên. Mà duyên đây là vô lượng pháp môn tu tập. Mà ai chỉ cho mình? Ai chỉ cho mình? Phật. Mà Phật chỉ điều này khi nào? Ở đâu? Phật chỉ cái trụ từ tỉnh Phật tỉnh này là do Ngài trong đêm thành đạo kinh ba đoàn từng hết lầu hoặc thành tựu lầu từng minh, và Ngài sống tròn vẹn với cái trụ từ tính Phật tính vốn có bất sinh bất diệt này. Cho nên gọi là chỉ đắc quả quả Phật, hay là thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Và khi mà Ngài thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề chính là Ngài thấy và trú sống với cái Phật tính này 100%. Cho nên Phật được gọi là toàn giác. là chánh biến giác. Đó. Cho nên đêm thành đạo chính là Đức Phật trở về toàn diện với chính mình ở nơi cái trụ tự tịnh Phật tịnh này. Đó. Thành là thành cái này đấy. Nhưng mà cả này có phải là khi mình chỉnh là nó thêm không? Không. Khi chỉnh nó không thêm, không chỉnh nó không bớt. Vì sao? Bởi vì nó là cái tự tỉnh thường trú ở nơi tâm tỉnh của chúng ta, ở nơi tâm tỉnh của hệ thảy chúng sinh. Nhưng mà ta không thấy, cho nên ta là chúng sinh. Ta thấy từng phần, cho nên ta trở thành ra cái người đệ tử Phật thực hành nhân thừa, hay thiên thừa, hay thanh văn thừa, hay duyên giác thừa, hay Bồ Tát thừa. Khi ta thấy toàn phần, ta hội nhập với toàn phần đó, ta sống với toàn phần đó, không khoảnh khắc nào ta không sống với tánh giác của chúng ta, không khoảnh khắc nào ta không sống với Phật tính của chúng ta, không khoảnh khắc nào ta không sống với Bồ Đề tâm tính của chúng ta. Lúc nào, ở đâu cũng sống với cái tâm tính đó. Cho nên gọi là Phật, gọi là Phật, là bậc toàn giác. Nhờ duyên là mình nhờ cái gì? Mình nhờ văn, tư, tu. Vô lượng pháp môn nó đi từ nơi văn tư tu mà biểu hiện, mà sinh khởi. Nghe giáo lý nhân thừa cộng từ nơi văn. Ai nói cho nghe? Phật. Ai nói cho nghe? Tăng. Không có Phật, ai chứng nghiệm pháp? Ai giác ngộ pháp? Ai tuyên bố pháp cho chúng ta, cho thế giới trời người, cho tam hiền thập thánh? Cho nên Phật là gốc trong sự tuyên dương chánh pháp. Đại thừa lấy Phật làm gốc. Thời Phật có Phật nói cho nghe. Bây giờ Đức Phật lịch sử niết bàn rồi, ai nói? Tăng. Tăng nói cho nghe. Mà tăng nào? Thanh văn tăng không đủ khả năng để nói cái điều này, mà chỉ có gọi là Bồ Tát tăng. Thanh văn tăng là chỉ nói đến cái việc ly dục tịch tỉnh. Thanh văn tăng chỉ có thể nói được niết bàn hữu dư và vô dư. Và thanh văn tăng, các cái thành viên tu tập đoàn trừ các lậu hoặc có thể tuyên bố ngã sanh dị tầng, phàm hành dị lập, sở tác dị biến, tức thọ hữu. Nhưng mà thanh văn tăng chưa đủ tầm giác ngộ để mà nói về cái trụ tự tỉnh Phật tỉnh hay là tâm tỉnh Bồ Đề, mà phải là Bồ Tát tăng. Đây là điểm nhấn này. Mà Bồ Tát tăng là bao gồm cả thanh văn tăng và Bồ Tát giới. Cho nên Bồ Tát tăng là vừa là thành tựu viên mãn về thanh văn giới, và là cái vị đang tu học và trải nghiệm để có cái Bồ Tát giới đại thừa và đạt đến chỗ viên mãn của Bồ Tát giới đại thừa, thì đó trở thành ra Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Sư, còn một đời nữa làm Phật. Và Bồ Tát còn một đời nữa làm Phật cũng phải học với Phật, và phải học với các vị đồng vị, đồng giai vị. Như vậy là nhân thừa cũng phải văn, và nhân thừa cũng phải tư, và nhân thừa cũng phải tu. Tu văn tư tu theo pháp của nhân thừa, nó làm duyên để mà tiến lên văn tư tu theo pháp của thiên thừa. Rồi thiên thừa cũng phải văn tư tu để mà tiến lên thanh văn thừa. Rồi hàng thanh văn thừa cũng phải thực hành văn tư tu để mà tiến lên duyên giác thừa hay Bồ Tát thừa. Cho nên văn tư tu phải nói rằng là pháp hành căn bản của năm thừa. Thanh văn hành mà có được là nhờ nghe thanh văn thừa là tự thánh đế. Duyên giác hành mà có được là nhờ nghe giáo lý 12 duyên khởi. Bồ Tát thừa mà khởi hiện được là nhờ nghe Bồ đề tâm tịnh, Bồ đề chủng tự. Phải nghe chứ. Nghe rồi thì chi? Chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm rồi mới khi dùng công tu tập. Cho nên thanh văn thừa hay là nhân thừa, thiên thừa, nghe tam quy ngũ giới, nghe thập thiện nghiệp đạo, rồi mới tư duy về thập thiện nghiệp đạo hay là tam quy ngũ giới, rồi bắt đầu ứng dụng tam quy ngũ giới và thập thiện nghiệp đạo vào trong cái đời sống của mình hàng ngày. Nó mới chuyển hóa tất cả các cái pháp ô nhiễm của thế gian trở thành pháp thanh tịnh. Và thanh văn thừa nghe pháp tự thánh đế, chiêm nghiệm pháp tự thánh đế, rồi tu tập theo pháp tự thánh đế, thì khi đó mới thành tựu và tuyên bố. Tuyên bố gì? Ngã sanh dị tầng, phàm hành dị lập, sở tác kỳ biển, bất thọ hữu. Những vị có căn khí đại thừa Bồ Tát nghe nói Bồ đề tâm chủng tử, nghe nói trụ từ tính Phật tính là từ tính giác ngộ vốn có và thường trú ở nơi tâm tính của hết thảy chúng sinh, ở nơi tâm tính của chính mình. Nghe như vậy rồi chiêm nghiệm tư duy, và nhờ chiêm nghiệm tư duy và thấy đúng, cho nên mới khởi lên cái hành tu tập, mới phát khởi cái tâm Bồ đề để tu học. Và do phát khởi này mà đạt tới cái kết quả là chỉ đắc quả Phật. Và đắc cái này thì tẻ ra là cái này không khác gì cái này. Chỉ đắc quả Phật tính không khác gì với trụ từ tính Phật tính. Cho nên cái nhân của Bồ đề, cái quả của Bồ đề nó đồng vị với nhau. Nó đồng vị với nhau. Cho nên phải nói rằng văn tư tu là ba cái pháp hành xuyên suốt cả năm thừa. Nhớ chưa? Và để giải quyết mọi cái vướng mắc do phiền não trói buộc, để làm sáng tỏ cái từ trụ từ tính Phật tính, để mà đạt tới cái chỉ đắc quả Phật tính, chúng ta phải tu tập giới định tuệ. Cho nên nhờ vắng giới, nhờ vắng định, nhờ vắng tuệ, nhờ tứ giới, nhờ tứ định, nhờ tứ tuệ, nhờ tu giới, nhờ tu định, nhờ tu tuệ mà cả cái địa vị phước báo hữu lậu ở trong nhân thừa thiên thừa chúng ta thành tựu. Cả cái phước báo vừa hữu lậu vừa vô lậu ở trong thanh văn thừa ta thành tựu. Các cái phước báo vô lậu giải thoát cho tự thân ở nơi duyên giác thừa ta thành tựu. Và các cái phước báo đầy đủ pháp thân, cả báo thân, cả ẩn thân ở trong Bồ Tát thừa, ở trong Phật đạo chúng ta thành tựu. Cho nên nhân thừa thiên thừa thì có giới định tuệ ngang cái mức, ngang cái điều kiện, ngang cái nhân duyên cho họ tu hành. Và thanh văn thừa, duyên giác thừa cũng có giới định tuệ ngang cái mức cho những vị này tu hành. Và Bồ Tát thừa cũng có giới định tuệ theo cái mức văn tư tu của hàng Bồ Tát thừa tu trì. Cho nên trong giới kinh Phạm Vọng có nói rằng Bồ Đề tâm tính hay là pháp môn tâm địa này không thể gieo vào nơi hàng thanh văn duyên giác hay là ở nơi cõi trời vô tượng, bởi vì đó không phải là những mảnh đất để cái hạt giống Bồ Đề tâm tính có thể khởi phát và trỗi dậy. Vì sao? Bởi vì thanh văn thường thường rơi vào cái trầm không trệ tịch, kẹt vào ở nơi không và ưa cái vắng lặng, cái tĩnh lặng ở trong cái tâm không nữa. Còn duyên giác thì thích tự giác, chứ không đủ khả năng để giác tha. Mà Bồ Đề tâm tĩnh hay là Bồ Đề chủng tử hay là Phật tĩnh thì nó đầy đủ cả hai mặt, tự giác và giác tha. Tự giác là trí tuệ, mà giác tha là từ bi, nó đầy đủ cả hai mặt. Đó, cho nên chúng ta phải nắm giáo lý từng cách xuyên suốt, không mâu thuẫn giữa nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, không hề mâu thuẫn. Cho nên kinh mà, kinh là một cái sự sợi chỉ xuyên suốt, nó sâu tất cả các giáo lý trở thành ra một cái đường chỉ xuyên suốt. Cho nên mấy thầy giảng sao mà cuối cùng là tiểu thừa đã đại thừa, đại thừa đã tiểu thừa. Mấy thầy đi giảng như vậy là chỉ phá Phật giáo, cho làm gì mà xây dựng Phật giáo được. Nói tiểu thừa là tâm nhỏ nhoi, cái bài đặt ra để mà chia rẽ. Cho nên mấy thầy tiểu thừa tấn công là đại thừa là không phải Phật nói, bởi vì quá sâu xa, sức đâu hiểu nổi. Cho nên hiểu không nổi thì nói là cái nơi Phật có nói muốn nói thì tôi hiểu rồi. Phật không nói cho nên tôi không biết, tôi không hiểu. Nguy hiểm thật. Nhưng mà khi nào có dịp mà dạy lịch sử tư tưởng triết học Phật giáo, tôi sẽ nói cho các thầy các cô nhiều vấn đề. Nhưng mà trong cái phạm vi này thì tôi chỉ nói một số gọi là then chốt của vấn đề, cốt lõi, để quý thầy quý cô tu tập khỏi lạc đường, khỏi thoái thức cái tâm Bồ Đề, khỏi mất cái niềm tin trong cái sự nghiệp tu học của mình. Chuyện mà thầy tổ chúng ta lập tông là để hỗ trợ cho nhau tu hành, chứ không phải lập tông để mà chống phá nhau, không phải lập tông để mà chỉ trích nhau. Mà các ngài mình lập tông là để hỗ trợ nhau, tông phái này hỗ trợ cái tông phái kia, và tông phái kia hỗ trợ cho tông phái này, để tất cả chúng ta đều đi tới được cái chỗ chí thường, cái chỗ chí đạo mà Đức Thế Tôn chúng ta đã dạy công dạy dỗ, chứ không phải là thầy tổ chúng ta lập tông này về tông kia để rồi mà chia rẽ Phật pháp. Không có, hoàn toàn không có. Nếu mà có như vậy thì không phải tổ. Ai làm tổ mà đi chia rẽ? Tổ mà đi chia rẽ tức là một trong những cái lỗi rất lớn là phạm tán tàng rồi, phá hòa hợp tăng này. Tổ mà đi phá hòa hợp tăng sao gọi là tổ? Cơ bản giới luật đã mất rồi, làm sao làm tổ? Cho nên các thầy các cô phải hiểu cái điều này, mà đừng có rơi vào cái cạm bẫy của các cái thế lực tà kiến. Tông phái này chỉ trích tông phái kia, trường phái này chỉ trích trường phái kia, rất nguy hiểm. Nếu chúng ta thiếu một cái tuệ giác lớn thì Phật giáo sẽ phân hóa một cách trầm trọng. Phật giáo phân hóa chia thay xẻ thịt, thân thể Phật giáo yếu đi, một thân thể bình hoàng thì không làm được gì nữa, có phải không? Đó. Cho nên là học phải lưu ý những cái điểm này, nhớ không? Cho nên cả cái tông phái trong Phật giáo là để hỗ trợ nhau, để giúp nhau. Và mỗi vị đóng một vai trò. Từ đó mới tạo ra được cái toàn diện của cuộc sống. Quá khứ làm nên hiện tại. Hiện tại khẳng định cái kết quả từ quá khứ. Và tương lai là khẳng định cái tác nhân mà chúng ta đang gieo trồng trong cái khoảnh khắc hiện tại này. Đó. Cho nên là chúng ta đừng có cắt giãn thời gian ra để rồi chúng ta kẹt vào hoặc là quá khứ là có thực, hoặc là hiện tại có thực, hoặc là quá khứ không thực, hiện tại mới thực, vì lai không thực. Thì cái có thực không thực đó chỉ là những cái khái niệm thôi. Cho nên trong kinh Kim Cang mới dạy cho chúng ta là tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Và khi mà mình đã phát tâm tu tập rồi, từ nơi cái văn tứ tu này rồi, cái duyên đầy đủ rồi thì nó sinh ra quả, chứ quả từ viên thành. Quả từ viên thành. Nhân duyên đủ, quả từ thành. Và quả này là quả gì? Quả chỉ đắc Phật tính. Cái quả này là đã đến cái chỗ mà sâu thẳm của Phật tính, hay cao điểm của Phật tính. Thì cái quả này nó đồng với bản nguyên tâm địa, đồng với từ tánh thanh tịnh, đồng với Như Lai tạng tính, đồng với trụ từ tính Phật tính. Cho nên quả này cũng chính là nhân, và nhân này cũng chính là quả. Cho nên nhân duyên quả. Và từ cái duyên văn tư tu này mà chúng ta hãy tu trong cái điều kiện của chúng ta đang có thể. Vì vậy mà phiền nào có ai giống ai, trao buồn quá, chiều ni buồn quá. Cho nên mỗi người có cái nỗi buồn mỗi cách khác nhau. Cũng nhìn trời xanh mây trắng mà mà bay, là có người cũng thấy đời mình nó bay như trời xanh mây trắng. Nhưng mà có người thấy trời xanh mây trắng nó buồn dễ sợ. Nhưng Phật giáo mình tu hành mây cũng đạt mà. Tu mà đạt tới pháp vân địa đâu phải chơi đâu, phải không? Đó. Phiền nào nó cũng là chất xúc tác để cho cái tâm tu hành của chúng ta được kiên cường mà. Nếu phân mà mình vứt tâm bầy thì nó mới hôi. Còn mình để đúng chỗ và sử dụng đúng chỗ thì phân đó nó cho ra hoa. Và khi mình ngửi hoa thì mình thấy hoa nó thơm. Có phải không? Thế đó. Vấn đề là mình có biết cái thị pháp trụ pháp vị của nó không? Rồi sử dụng cái nhưng như thì, duyên như thì, quả như thì, bảo như thì, tác như thì và lực như thì không? Đó. Vấn đề là chỗ này. Cái rau khoai mà sáng nay cắt ra, cắt vào trưa này nấu canh ngọt lịm. Thầy trụ trì, cô trụ trì hỏi cái người cắt rau, sao mà rau trưa nay ăn nó ngon mà nó xanh mướt vậy? Thì vị tri viên nói và bạch thầy, con mới bỏ phân cách đây 3 ngày. Tại ra cái ngọt, cái thơm, cái xanh của một tô rau khoai nó có liên hệ đến cái phân mà mình đã bỏ 3 ngày trước đó. Cho nên người tu mình thấy khó khăn là chuyện bình thường. Vấn đề mình có phương pháp hay không? Cầu ế là chuyện bình thường của thế gian. Tránh đâu mà khỏi cầu ế trong thế gian này. Nhưng mà chúng ta sợ cầu ế vì ta không có cái pháp tu, không có cái pháp học, không có cái pháp hành. Còn nếu chúng ta đã có pháp tu, pháp học, pháp hành rồi thì mọi chuyện bất tình để nơi bàn tay chúng ta đều trở thành thanh tịnh. Mọi cái vô dụng tới nơi cái bàn tay của tâm Bồ Đề, của hành Bồ Đề, của nguyện Bồ Đề thì tất cả trước sau gì nó cũng trở thành Bồ Đề. Và nó là nghịch duyên hay thần duyên thì tất cả đều kích hoạt để cho chúng ta thành tựu được Phật tịnh, giác ngộ được Phật tịnh và chúng ta sống với Phật tịnh đó. Đó là cái mà chúng ta cần phải tu học để mà thấy. Và người tu mà thấy được như vậy rồi, thấy được mình có Bồ Đề, tất cả chúng sinh có Bồ Đề, thì mình tu hành vô tận hành đâu có mỏi mệt, phải không? Từ nghiêm trì giới luật để từ thân mình thanh tịnh, giúp chúng sanh nghiêm trì giới luật để cho chúng sanh nghiêm tịnh. Từ thân ta nghiêm tịnh, chúng sanh chung quanh ta nghiêm tịnh, thế giới chúng ta quanh chúng ta nghiêm tịnh, chánh báo nghiêm tịnh, y báo nghiêm tịnh, tịnh đồ đi đâu mà không có về chúng ta? Mà có nhiều người nói không có tịnh độ. Không có tịnh độ là bởi vì họ không có cái nhân tịnh độ, không có cái duyên tịnh độ, thì lấy gì mà có quả tịnh độ? Cho nên người có nhân tịnh độ, có duyên tịnh độ thì nhất định cái quả tịnh độ tự thành khi nhân duyên hội đủ. Còn nếu mình không có nhân tịnh độ, không có duyên tịnh độ thì tịnh độ vĩnh viễn không có với chúng ta. Mình biết cái này có rồi, cái này nhất định sẽ có nếu chúng ta nỗ lực dựng phát Phật tịnh này. Cho nên cái này mới là cái quan trọng của chúng ta đây này, phải không? Cho nên cái này á, nó phải được cả nuôi dưỡng bằng cái gì? Bằng cái ly si loạn hành, bằng cái vô tầng hành, bằng cái vô sân hận hành, bằng cái nhiễu ích hành, bằng cái hoan hỷ hành. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải có cái thiền hiện hành. Tức là làm thế nào để mỗi giây mỗi phút trong đời sống của chúng ta thấy được, tiếp cận được với cái tự tánh Phật tánh này. Càng tiếp cận được với tự tánh Phật tánh này thì chúng ta lại càng đi tới được về chỉ đắc quả Phật tánh. Và chỉ đắc quả Phật tánh mà đắc được là nhờ cái dẫn pháp Phật tánh này. Cho nên cái dẫn pháp Phật tánh này nó bao gồm cả phát khởi tâm Bồ Đề và thực hành Bồ Tát Đạo, là như mấy thầy có nói đó, lục ba la mật hay là thập ba la mật. Cho nên cái lục ba la mật và thập ba la mật nó nằm ở đâu? Ở trong cái tam chủng Phật tánh, tam chủng Bồ Đề tánh này, ở nơi cái dẫn pháp này, hiểu chưa? Mà vì sao mà dẫn pháp? Bởi vì thấy, phát hiện ra mình có Bồ Đề tâm tánh, hết thảy chúng sinh đều có Bồ Đề tâm tánh. Mà do đâu mà thấy, do đâu mà dẫn pháp? Nhờ có thiện hữu trí, trí thức, nghe, chiêm nghiệm và tu tập. Từ Phật, từ giáo pháp của Ngài và từ tăng hướng dẫn, từ thiện hữu trí thức của mình hướng dẫn. Mà thiện hữu trí thức này họ có thể biểu hiện dưới vô số hình thức thuận nghịch. Cho nên khi mà tổng kinh Pháp Hoa, các thầy các cô có thấy hình ảnh Bồ Tát Thường Bất Khinh không? Bồ Tát Thường Bất Khinh vì thấy được cái tự tính Phật tính ở nơi chính mình, Bồ Đề tâm tính ở nơi chính mình, và thấy được Phật tính, Bồ Đề tâm tính ở nơi hết thảy chúng sinh. Cho nên Ngài mới lập nguyện tu Pháp Hoa, tuyên dương diệu pháp. Mà tuyên dương diệu pháp của Ngài Thường Bất Khinh rất đơn giản. Đơn giản chỗ nào? Tôi không dám khinh quý vị. Quý vị là Phật sở thành. Nói những lời tốt đẹp như vậy mà cũng bị chi? À, vác đá mà đôi, bị sỉ nhục, bị nguyền rủa, bị chế trách. Nhưng mà Ngài Thường Bất Khinh vẫn bất động trong cái thề, cái nguyện của mình, vẫn làm một cách điều lý. Càng bị đôi đá, càng bị nhiếc mắng thì Ngài lại càng tinh tấn thêm, càng nỗ lực thêm, càng hoan nghị thêm, càng lý. Lý cái gì? Lý sân hận hành. Và càng bị đối đá, càng bị nhiếc mắng thì cái tâm Ngài là càng sáng lên. Cho nên gọi là lý si loạn hành. Và càng bị sỉ nhục, bị nhiếc mắng, bị vác đá ném, mà những người ném đó toàn là con em của mình thôi, ưu bà tắc, ưu bà di tăng thượng mạng, tỳ kheo ni tăng thượng mạng không. Nhưng mà không dừng. Không dừng là vì sao? Bởi vì Ngài đã thấy rất rõ cái tâm tính hiện tiền ở nơi chính mình. Cho nên là thiền hiện hành, thấy rất rõ. Cho nên không có bất cứ một cái gì mà làm cho cái tâm tính Bồ Đề Phật tính ở nơi Ngài nó lu mờ đi. Cho nên Ngài cứ như thế mà thực tập, mà hành trì. Và Bồ Tát Thường Bất Khinh là ai? Đó là Đức Thế Tôn của chúng ta. Cho nên là bất động trước những cái thuần và cái nghịch hành là một trong những cái hành tu của Bồ Tát Thừa, của Bồ Tát Đạo. Và nhờ vậy cho nên là Phật pháp nó sáng ngời lên. Cho nên tôi thường nhắc nhở quý vị đó, mình thọ giới, trì giới, giữ giới là để cho chánh pháp trường tồn. Chứ không phải thọ giới, trì giới mà để cho Phật pháp bị đoạn mất đi, bị hủy diệt đi. Thì sao gọi là trì giới, sao gọi là thọ giới được? Trì giới mà để cho Phật pháp bị hủy diệt thì trì giới làm gì? Mà trì giới mà Phật pháp không bị hủy diệt, đó là chúng ta biết nuôi dưỡng cái tâm trí xuất gia của chúng ta, cái tâm trí bồ đề của chúng ta đã phát khởi và làm cho nó liên tục phát khởi. Đã phát hiện thì làm cho nó liên tục phát hiện và sáng ra. Cho nên vua Trần Nhân Tông mới nói nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tân. Ôi, cái câu vĩ đại, câu nói vĩ đại, câu nói của một vị tu tập đạt tới một sở tu, một sở chứng nhất định, chứ không phải lời nói của những kẻ học giả, của những người trí thức. Đấy, không phải là lời nói của hàng vương giả, mà là cái lời nói của những bậc xuất trần thượng sĩ. Nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tân. Một lần nêu lên là một lần mới. Khi mà Ngài thượng đường, Ngài nói về Phật pháp tăng, có vị tăng ở dưới nói: thưa Ngài, nói gì chuyện cụ rích, cứ nói chuyện Phật pháp tăng mà nói hoài. Thì Ngài Trần Nhân Tông mới nói: nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tân. Phật pháp tăng đối với nhân thừa nó khác, Phật pháp tăng đối với thiên thừa nó khác, Phật pháp tăng đối với thanh văn thừa nó khác, Phật pháp tăng đối với duyên giác thừa nó khác, Phật pháp tăng đối với Bồ Tát thừa nó khác. Cô hiểu không? Đó, cho nên cổng nói Phật pháp tăng, nhưng mà cái căn khí của mình, cái điều kiện nhân duyên của mình ngang đâu thì mình sẽ tiếp cận và cảm nhận ngang đó. Nhưng Phật pháp tăng không phải ngang nơi cái hiểu, cái cảm nhận của mình, mà nó vô cùng trong không gian, vô tận trong thời gian. Đó. Cho nên chúng ta mỗi ngày phải lớn lên ở trong Phật pháp, lớn lên bằng chính cái đức hạnh của chúng ta khi tiếp cận với tuệ giác Bồ Đề. Đó. Phải lớn lên. Cho nên mình đi tới mà các vị cao đức hỏi: con tu đã lớn lên chưa? Mình nói sao? Nếu mình tu mà không thấy ngày hôm nay nó mới mẻ hơn ngày qua và hấp dẫn hơn ngày qua thì đó là mình tu dở rồi. Cho nên mỗi ngày đi qua chúng ta đều thấy mới, thấy đẹp, thấy thích thú. Chứ còn một ngày đi qua mà thấy cuộc đời sao nó tối tăm, nó than thở, thì thấy nó không ra cái gì. Đó, cho nên mỗi ngày đi qua là cái chất kim cương trong cái pháp học, pháp tu, pháp hành của mình nó rắn lại và nó sáng ngời ra. Đó. Tu sao mà lâu ngày nó không thành kim cương mà thành bùn. Đó mới là điều đáng khiển trách. Nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tân. Một lần nêu lên là một lần mới. Một lần tiếp xúc là một lần mới. Một lần gọi tên là một lần mới. Cho nên khi nào mình cũng ăn đồ mới, khi nào cũng mặc áo mới. Dù là mặc áo hoài sắc nghe, mình tu mình mặc áo hoài sắc nghe, nhưng mà cái áo đó luôn luôn mới. Thôi thì ngang đó cái đã, rồi ngày mai mình học tiếp ha. Mai học tiếp hết. Rồi. Chiều nay có gì thắc mắc không? Như vậy là thấy cái chuyện tu hành của mình đã rõ ràng chưa?
Có rõ ràng không? Đó, quý vị học đi. Học xong rồi thả đâu rồi thả, đi đâu rồi đi. Qua Sri Lanka hay là Myanmar, Campuchia hay Lào hay là vô trong rừng rũ mà tu về cọp về béo, hay là qua bên Mỹ, bên Pháp, bên Tàu, bên Đài Loan, đi đâu cũng sợ lạc lối. Không những không lạc lối mà còn làm sáng lên cái chỗ mình ở, chứ không bị người ta khuyên đạo. Phần nhiều các thầy, các cô mình được đào tạo thiếu căn bản, thiếu xuyên suốt. Cho nên đi ra học một cái là bị người ta xâm thực liền, bị hút hồn liền. Đi học xong về mất hồn, mất vía hết. Có cái xác không? Tôi nói như vậy có mạnh không? Hey, không mạnh. Hey. À, không phải nói mạnh, mà nói gì? Nó đúng về thực tại như chính nó. Đó, khuya nào mình cộng vào tụng kinh mà thước ca ra, tâm vô đồng chuyển mà phải không? Thuận nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô đồng chuyển. Khuya nào cũng như thế mà. Mà mình nói đến mấy chục vạn lần rồi chứ phải một lần đâu. Từ khi vô ở chùa cho đến khi mà làm hòa thượng, ô chao. Từ khi vô ở chùa cho đến khi làm sư bà, mình nói thuận nhã đa tịnh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô đồng chuyển, nói bao nhiêu lần. Mà mới một cái ngọn gió đơn sơ mà đã đồng cả hết. Thì làm sao? Mình nói dối về Phật cỡ đó thì hết phước cái rồi. Nhớ chưa? Nói dối về anh em còn chưa được nữa, không chỉ là nói dối về Phật. Mà nói dối về Phật còn tha thứ được cho nói dối về mình nữa, quá nguy hiểm. Đó, cho nên phải thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô đồng chuyển. Cứ như thế mà đi, cứ như thế mà tới, cứ như thế mà sống mỗi ngày. Thì Ngộ Ấn Thiền Sư Đại Lý mà nói: diệu tịnh hư không bất khả phán, hư không tâm ngộ đắc khả năng, ngọc phần sơn thường sắc thường nhuận, liên phạt lô trung thấp vị can. Diệu tịnh là gì? Diệu tịnh là gì? Diệu tịnh hư không bất khả phán. Diệu tịnh là gì? Là trụ tịnh Phật tịnh đây, là bồ đề tâm tịnh đây, là từ tịnh niết bàn đây. Cho nên gọi là diệu tịnh là tánh màu nhiệm. Diệu tịnh hư không bất khả phán. Cái tánh màu nhiệm ở nơi ta, ở nơi tất cả chúng sinh, nó màu nhiệm, nó rộng lớn như không, mà không thể vướng mắc, không thể nắm bắt. Diệu tánh hư không bất khả phán, hư không tâm ngộ đắc khả năng. Hư không như vậy mà tâm đã ngộ rồi thì khó gì. Hằng rộng lớn như vậy, nó mênh mông như vậy, nhưng mà tâm đã giác ngộ rồi, đã thấy rồi, đã giác ngộ rồi, đã sống với nó rồi, thì nó còn có gì gọi là khó đâu, mà không chạm được. Ngọc phần sơn thường sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp vị can. Viên ngọc ở trong lò lửa đốt lên mà màu nó sáng chói. Phật tỉnh, bồ đề tâm tỉnh, nó bị lửa sinh tử đốt cháy hừng hực, thế mà không thiêu rồi. Không những không thiêu rồi mà còn sáng quắc lên, sáng ngời lên. Đó. Ngọc phần sơn thường sắc thường nhuận. Cho nên cái viên ngọc mà trong lò lửa, chất củi ở trên núi mà đốt, mà cái sắc nó càng đốt nó càng sáng là hết. Liên phát lô trung thấp vị cang, trong lò sen nở sắc thường sinh, sen nó nở trong lò lửa của sinh tử. Mà lò lửa sinh tử như vậy mà không đốt cháy được cái hoa sen tuệ giác, cái bông hoa tuệ giác, cái bông hoa của Bồ Đề tâm tịnh. Phải nói xuống đâu, năm 63 Bồ Tát Quảng Đức ngồi trong lửa mà trái tim bất diệt, lịch sử Việt Nam có. Đó là trái tim từ bi bất diệt. Ngọc phần sơn thường, sắc thường nhẫn, liên phát lô trung thấp vị cán. Cách đây một năm, trưởng lão hòa thượng Trí Quan viên tịch, ngài dạy tôi tịch 6 tiếng liệm xong là đưa đi thiêu liệm, không để nhiều. Thiêu xong về tổng kinh. Khi thiêu ngài, cái xà lợi thủ vẫn còn sáng, nó đẹp. Cho nên lịch sử cần đài Phật giáo Việt Nam có châu báu như thế. Lịch sử hiện đại Phật giáo Việt Nam có châu báu như thế, để khẳng định cái bài thơ của Ngộ Ấn Đời Lý cách đây hơn ngàn năm. Ngọc phần sơn thường, sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp vị cang, trên núi ngọc thiêu màu vận nhuận, trong lò sen nở sắc thường sinh. Và trái tim của Bồ Tát Quảng Đức được xem như là chất liệu của từ bi. Và cái trả lời thù của ngài Trí Quang được xem như là chất liệu của trí tuệ. Cho nên trí tuệ và từ bi là nội dung đích thực của tâm Bồ Đề. Trí tuệ là hình nhi thượng và từ bi là hình nhi hạ. Tâm Bồ Đề có hai chất liệu. Hình nhi thượng là cầu chứng vô thượng Bồ Đề, và hình nhi hạ là giáo hóa hết thảy chúng sinh, làm cho chủng tử Bồ Đề nơi chúng sinh khơi dậy, mở ra, tiếp tục tồn tại, và Phật pháp từ đó mà không bị hoại diệt. Nhiều bậc cao tăng khác, nhưng mà mình chỉ nêu hai ngài là Bồ Tát Quảng Đức và Hòa Thượng Trí Quang. Một vị cách đây 57 năm, 1963 là ngài Quảng Đức, và ngài Trí Quang thì mới 2019. Tôi nói điều đó để nói gì? Để nói không tu thì thôi, còn tu thì có kết quả. Đó là khoa học, một giáo lý được kiểm chứng rõ ràng, minh bạch. Nó chính thống hay không chính thống, chứ không phải là chính thống ở nơi cái văn bản, chính thống ở nơi lý luận, mà chính thống ở nơi cái tu chứng. Và chính cái sự tu chứng đó, cái thực nghiệm và chứng nghiệm đó, mình nói lên được cái tinh thần đích thực của Phật pháp, cao cả sâu thẳm của Phật pháp. Và nhiều vị ngồi mà tịch không ít đâu. Và ngài Hòa Thượng Minh Chiếu sau ngài Hòa Thượng Trí Quang Thượng Nhân khi thiêu cũng để lại luôn cả trả lời thụ. Cho nên mình nói là các bậc cao tăng của Việt Nam, các ngài mất đi tịch đi nhưng mà vẫn còn đó cho tất cả chúng ta noi gương tu học. Cho nên quý thầy, quý cô đừng có thấy một cái vài điều không như ý, một vài vị mà mình thấy mình chưa hiểu hết, đôi khi mình sân tâm coi thường thì không nên. Biết ai là phàm, biết ai là thánh. Nên học cái hành của Bồ Tát Thượng Bất Khinh là hay nhất, hiểu chưa? Thôi, nghỉ.